Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
Biên tập viên Minh Quân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông Dân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Nhịp Sống Nông Thôn mới được phát sóng vào lúc 6 giờ sáng thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2024. Bản tin sẽ có nội dung về tình hình hoạt động của Hội Nông Dân tại các địa phương trên cả nước. Trong tuần qua, Hội Nông Dân tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Hội Nông Dân huyện Bảo Thắng tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức cho trên 70 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn về các phương pháp xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường. Đây là hoạt động nằm trong dự án tuyên truyền vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế, được triển khai tại tỉnh Lào Cai từ năm 2022 trên 9 xã thuộc 3 huyện Bảo Thắng, Bảo Yên và Bát Sát. Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem các phóng sự, giới thiệu 5 kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường như kỹ thuật lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng, nuôi gà trên đệm lót sinh học dày, nuôi sâu canxi, nuôi trùn quế. Đây là những kỹ thuật đơn giản, dễ làm, thân thiện với môi trường. Người nông dân có thể tận dụng phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch để lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn giàu dinh dưỡng cho chăn nuôi, ủ phân hữu cơ từ rơm rạ, phụ phẩm cây trồng ngay tại ruộng, nuôi sâu canxi, nuôi trùn quế bằng phân lợn, phân trâu bò, gà, thức ăn thừa. Bên cạnh đó, các biện pháp này còn tạo nguồn thức ăn mới cho vật nuôi và nguồn phân bón hữu cơ giá trị. Nuôi gà trên đệm lót sinh học dày giúp giảm công đoạn dọn chuồng, không còn mùi khó chịu trong chuồng nuôi, gà lớn nhanh khỏe, ít mắc các loại bệnh. Cũng trong tuần qua, tại Ủy ban Nhân dân xã Lan Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Môi trường Nông thôn thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức nghiệm thu và tổng kết mô hình Nông dân ứng dụng công nghệ sinh học xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn năm 2024. Dự án này được thực hiện tại xã Lan Quán từ tháng 4 năm 2024 với 45 hộ nông dân tham gia. Các hội viên nông dân được hướng dẫn kỹ thuật sử dụng vật tư, chế phẩm sinh học để xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi, tham gia xây dựng mô hình điểm, thực hiện kỹ năng tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên tham gia mô hình. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã hỗ trợ các loại vật tư cho các hộ của xã tham gia xây dựng mô hình điểm. Cụ thể, 45 hộ tham gia với quy mô nuôi 250 con trâu bò, được hỗ trợ 12,5 tấn trấu, 2.500 gói chế phẩm vi sinh, 750 kg cám gạo, tổ chức kiểm tra, giám sát xây dựng mô hình về ứng dụng công nghệ sinh học xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi. Sau khi thực hiện mô hình, hội viên nông dân đã biết cách sử dụng vật tư, chế phẩm sinh học để xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, xử lý mùi hôi cho chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và an toàn dịch bệnh, đồng thời tham gia phương pháp lên men phụ phẩm cây trồng để dự trữ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã nhấn mạnh tác dụng tích cực của mô hình đối với môi trường và kinh tế. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Hội Nông dân xã Lan Quán và Hội Nông dân huyện Yên Sơn đã kiến nghị nhân rộng mô hình, lan tỏa đến các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và tổng kết mô hình, đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đánh giá cao hiệu quả ứng dụng mô hình này vào chăn nuôi của 45 hộ nông dân đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Để mô hình được lan tỏa, Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường Nông thôn thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, huyện Yên Sơn và xã Lan Quán tiếp tục hướng dẫn đôn đốc bà con sử dụng vỏ trấu, cám và chế phẩm sinh học để xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi. Cách sử dụng phân bón để bón cho cây trồng tại hộ một cách hiệu quả, đồng thời tổ chức cho các địa phương khác đến học tập và nhân rộng mô hình. Theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, hội vừa đón đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội đến thăm và có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm công tác. Tại chương trình làm việc, đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hà Nội đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác hội và phong trào nông dân, đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong phát triển các mô hình kinh tế tập thể, liên kết tiêu thụ nông sản, hỗ trợ hội viên nông dân đưa các sản phẩm nông sản lên các sàn giao dịch điện tử, kết nối giới thiệu hỗ trợ các hộ nông nghiệp tham gia chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Việc triển khai các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái tại địa phương, các điểm và cửa hàng giới thiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, chất lượng cao do hộ nông dân phối hợp tuyên truyền, vận động, xây dựng. Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã đi thăm mô hình hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao Hải Hòa tại xã Hải Hòa, thành phố Cẩm Phả. Đây là mô hình tiêu biểu trong ứng dụng các giải pháp khoa học tiên tiến hiện đại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với quy trình chăn nuôi khép kín cùng hệ thống nhà màng và trang thiết bị tự động. Mô hình đang phát triển hiệu quả theo hướng bền vững, xanh, sạch. Chuyển sang một thông tin khác. Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An về xây dựng các mô hình kinh tế năm 2024, Hội Nông dân huyện Tương Dương vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Hội Nông dân hai xã Yên Thắng và xã Yên Tĩnh tổ chức khảo sát, chọn hộ có đủ điều kiện kinh nghiệm nuôi dê để tham gia thực hiện mô hình chăn nuôi dê thương phẩm. Mô hình chăn nuôi dê thương phẩm được triển khai tại bản Sốt Khấu, xã Yên Thắng và bản Văn Cuộm, xã Yên Tĩnh từ tháng 5 năm 2024 với 5 hộ tham gia thực hiện. Các hộ được hỗ trợ 52 con dê giống thương phẩm đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ 4 liều trên 1 con để chống dịch bệnh và gần 1.200 kg thức ăn hỗn hợp. Trong thời gian thực hiện mô hình, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn phổ biến kỹ thuật chăn nuôi dê thương phẩm, các kiến thức cơ bản về xây dựng mô hình kinh tế, hướng dẫn lý thuyết và thực hành một số kỹ thuật. Sau hơn 5 tháng triển khai, đàn dê giống mới đã sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, trọng lượng trung bình đạt 30kg trên một con, hiệu quả kinh tế so với trước khi thực hiện dự án tăng trên 21%. Đánh giá mô hình, giống dê mới phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại các xã trên địa bàn huyện. Dê sinh trưởng và phát triển tốt, đem lại kinh tế cho các hộ gia đình, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Đặc biệt, thu nhập của các hộ tham gia mô hình được nâng lên từ 10 đến 15%, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện Đất Đỏ và xã Long Tân tổ chức giải ngân 500 triệu đồng cho 10 hộ nông dân, hội viên nông dân trên địa bàn xã thực hiện dự án nuôi bò sinh sản. Theo đó, mỗi hộ hội viên nông dân được vay 50 triệu đồng để mở rộng chuồng trại, trồng cỏ nuôi bò sinh sản. Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng, lãi suất 0,7% trên một tháng. Bên cạnh đó, trong năm 2024, Hội Nông dân tỉnh còn hỗ trợ 8 con bò giống cho 8 hộ nghèo tại xã Long Tân, mỗi con trị giá 19 triệu đồng. Cũng trong tuần qua, tại tỉnh An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thành lập câu lạc bộ doanh nhân nông thôn cho 80 cán bộ, hội viên tổ hợp tác, chi tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân cấp xã. Tại lớp tập huấn, đại biểu được thông tin về chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, đối tượng, điều kiện tham gia, quyền hạn của thành viên khi tham gia câu lạc bộ doanh nhân nông thôn. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi, góp phần xây dựng nền nông nghiệp theo đề án tái cơ cấu của địa phương. Đồng thời cổ vũ động viên hỗ trợ thành viên là nông dân trẻ khởi nghiệp và lập nghiệp, mang lại quyền lợi cho thành viên, tích cực thực hiện hoạt động xã hội an sinh. Sau đây là thông tin dự báo về xu thế thời tiết trên đất liền từ nay đến ngày 1 tháng 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến sáng ngày 24 tháng 12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ đêm ngày 23 tháng 12 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Các khu vực khác có mưa vài nơi, riêng ngày 24 tháng 12 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Riêng miền Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 24 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1, xu thế thời tiết có sự thay đổi. Cụ thể, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Riêng thời kỳ từ đêm ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12 có mưa rải rác, trời rét. Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng từ đêm ngày 24 đến đêm ngày 25 tháng 12 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tây Nguyên từ đêm ngày 24 đến ngày 25 tháng 12 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Đông có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ từ đêm ngày 24 đến ngày 25 tháng 12, miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.